Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên.
Mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, ngập lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ.
Hà Nội sẽ thí điểm điều trị F0 tại nhà.
Chính thức diễn ra hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 16 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con tại xã Trung Lương, Định Hóa, Thái Nguyên. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước sự thay da đổi thịt của Trung Lương, nơi sinh sống của bà con 6 dân tộc anh em. Dù xuất phát điểm thấp, nhưng người dân luôn đoàn kết, gắn bó để xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xã, trao biển hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tỉnh Thái Nguyên trị giá 2,5 tỷ đồng.
Khoảng 8 giờ sáng nay, đất đá ở khu vực núi Cấm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát sạt lở một vệt dài, đổ ập xuống sát nhà người dân. Khu vực gần điểm sạt lở này có khoảng 60 hộ dân đang sinh sống. Nguy cơ sạt lở vùi lấp nhà người dân là rất cao nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Trong khi đó, tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát đang mưa rất to. Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, Ủy ban Nhân dân xã Cát Thành tổ chức di dời khẩn cấp 20 hộ dân gần vùng sạt lở đến trường học và ở xen ghép với những hộ dân nằm ngoài vùng nguy cơ sạt lở.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết vẫn đang phong tỏa hai đầu đèo Bà Nam trên tuyến đường đèo Nhông, Mỹ Thọ thuộc xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ vì khu vực này đang bị sạt lở đất, gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước đó, trong lúc trời đang mưa, một chiếc xe chở khách lưu thông trên tuyến đèo này thì bất ngờ đất đá sạt lở từ trên núi xuống đường, đè trúng xe khách, nhưng rất may không có thương vong về người.
Trong khi đó, tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa, khoảng gần 21 giờ tối qua, ngày 15 tháng 11, khoảng 60.000 mét khối đất đá bị sạt lở tại km 70 trên tuyến quốc lộ 15C, làm lấp hết mặt bằng đường, khiến giao thông bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông được. Các cơ quan chức năng đã đến hiện trường khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất đá và khảo sát tìm phương án chống sạt lở ta luy dương trên đoạn đường này.
Tại Phú Yên, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ đổ về đầm Ô Loan nhiều. Nước lũ không thể thoát ra biển mà đổ trực tiếp về vùng nuôi hải sản xã An Ninh Đông, khiến hải sản nuôi trồng ở đây bị chết hàng loạt. Người dân và các cấp chính quyền đang phải chạy đua với thời gian khơi thông cửa biển An Hải để cứu vùng nuôi.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 18 tháng 11, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
Chuyển sang các thông tin đáng lưu ý khác, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý áp dụng trình tự thủ tục rút gọn theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng ban hành các thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo nghị quyết số 63 ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, theo đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau 24 giờ mở bán vé tàu Tết, đã có hơn 2.200 vé được bán ra qua hai hình thức là đặt mua online và trực tiếp. Ngành đường sắt cũng đã giảm 10% giá vé trong 10 ngày đầu mở bán. Ngoài ra, hành khách là sinh viên còn được giảm thêm 20% giá vé. Khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 5%, mua vé tàu Tết dịp thấp điểm được giảm tới 40% giá vé.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành bồi thường di rời 6.500 căn nhà ven trên kênh rạch với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.280 tỷ đồng.
Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo sơ bộ gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sự việc gối cầu bị rơi, chuyển vị khỏi đá kê gối thuộc gói thầu số 2 dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Hiện liên danh SCC đang tiến hành các thí nghiệm hiện trường thí nghiệm siêu âm để đánh giá mức độ tác động của các vết nứt xuất hiện ở các khu vực đầu dầm của các nhịp dầm chữ U và dự kiến báo cáo kết quả trong tháng 11 năm 2021.
Bản tin tiếp tục với các thông tin về dịch bệnh COVID-19 ở nước ta. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa yêu cầu các địa phương triển khai diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm phân bổ vaccine cho Hà Nội để tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi như kế hoạch, tạo điều kiện cho thành phố thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Ngày 15 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 1.165 F0 mới, tăng 180 ca so với ngày trước đó. Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của thành phố đang ở cấp 2. Ở cấp quận huyện có 10 trên 22 địa phương ở cấp độ 1, 11 trên 22 địa phương đang ở cấp độ 2 và có một địa phương đang ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ, nơi có 3 xã cấp độ 3.
3 ngày qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 57 ca mắc COVID-19, số ca mắc giảm dần từng ngày. Riêng ngày 15 tháng 11 ghi nhận 13 ca, trong đó có 2 ca cộng đồng. Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện cách ly F1 tại nhà, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại ở những khu vực có nguy cơ thấp.
Tính đến hết ngày 15 tháng 11, Bắc Ninh ghi nhận thêm 70 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh có một xã ở cấp độ 4 nguy hiểm, vùng đỏ là Phương Liễu, huyện Quế Võ. Một loạt khu vực khác cũng nâng cấp độ dịch lên màu cam, trong đó có 20 xã ở huyện Quế Võ.
Còn tỉnh Sóc Trăng, trong 24 giờ qua đã có 376 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, trong số ca mắc mới có 146 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Tỉnh Sóc Trăng kêu gọi người dân về từ các địa phương khác chủ động khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm nhanh.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Sáng nay 16 tháng 11, theo giờ Bắc Kinh, hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức diễn ra. Theo thông tin mới cập nhật từ phía Trung Quốc, phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Trung-Mỹ. Ông cho rằng cần có mối quan hệ lành mạnh, ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ để thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và gìn giữ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, bao gồm cả việc ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Đây là cuộc gặp trực tuyến đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1, 2021. Trước đó, nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ đã thực hiện các cuộc điện đàm vào tháng 2 và tháng 9.
Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 16 tháng 11, cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc đã sơ tán 32 người khỏi tòa án Tây Cửu Long và triển khai các chuyên gia xử lý chất nổ. Nguồn tin an ninh sở tại cho biết họ đã nhận được tin báo từ nhân viên tòa án nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Trong khi đó, nước Anh đã nâng cảnh báo khủng bố từ đáng kể lên nghiêm trọng. Quyết định trên được đưa ra sau vụ khủng bố bên ngoài một bệnh viện ở thành phố Liverpool làm một người thiệt mạng. Cơ quan chức năng Anh đã tiến hành thẩm vấn 3 người đàn ông bị bắt giữ sau vụ nổ tại Liverpool. Theo Thủ tướng Boris Johnson, vụ khủng bố mới nhất là lời nhắc nhở sâu sắc người dân vẫn cần duy trì cảnh giác trước các mối đe dọa khủng bố.
Ngày 15 tháng 11, mưa lớn trút xuống khu vực ven biển Thái Bình Dương thuộc Canada đã khiến toàn bộ cư dân tại một thị trấn phải sơ tán, trong khi nhiều ô tô mắc kẹt do bùn đất và đá sạt lở chắn ngang các tuyến cao tốc lớn. Truyền thông địa phương đưa tin, nhà chức trách thị trấn Maurice ở thung lũng Nicola đã yêu cầu tất cả 7.000 cư dân sơ tán sau khi nước lũ tràn vào nhà máy xử lý nước thải và cuốn trôi hai cây cầu. Cũng tại địa phương này, 275 người đã mắc kẹt suốt đêm trong ô tô khi xảy ra hai vụ sạt lở đất trên cao tốc tuyến số 7 gần thị trấn Agassiz.
Nhiều lái xe của chương trình Lương thực Thế giới đã được trả tự do sau khi bị bắt giữ tại khu vực miền Bắc đang xung đột của Ethiopia hồi tuần trước. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Phan Hằng Hách ngày 15 tháng 11 xác nhận 34 lái xe là người bản địa của chương trình Lương thực Thế giới đã được trả tự do, trong khi gần 50 nhân viên khác của Liên Hợp Quốc vẫn bị giam giữ.
Trung Quốc đang vật lộn với đợt bùng phát dịch lớn nhất do biến thể Delta, với tổng cộng hơn 1.300 ca nhiễm được ghi nhận từ giữa tháng 10 đến nay. Con số này đã vượt qua số ca mắc trong đợt bùng phát dịch hồi mùa hè vừa qua. 21 tỉnh thành ở Trung Quốc đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta trong đợt bùng dịch này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và Mỹ Sơn tại tỉnh Quảng Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế trong ngày hôm qua 15 tháng 11, mở đầu lộ trình 3 giai đoạn đón khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, được khuyến khích theo hình thức tour trọn gói, khép kín.
Trong ngày đầu, tuy khách du lịch chưa nhiều, song quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn được thực hiện một cách chặt chẽ. Mời quý vị đến với ghi nhận ngắn của chúng tôi ngay sau đây.
Lộ trình mở lại du lịch đến Hội An trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát, cộng đồng được phổ cập vaccine phòng ngừa là cơ hội tốt để Hội An lấy lại vị thế của mình. Là đơn vị được chọn đón khách thí điểm, thành phố này đã kết nối với các điểm đến, xây dựng phương án đón khách một cách an toàn, bài bản. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Một trong những cái tiêu chí mà Quảng Nam, Hội An đặt ra đó là đón khách nhưng phải tổ chức an toàn. Thì trong suốt thời gian qua thì thực hiện chủ trương của tỉnh cũng như chính phủ thì thành phố đã triển khai rất nhiều công việc để chuẩn bị. Và đến nay thì cái ngày 15 tháng 11 là chính thức mở cửa, mở phố để mà đón khách trở lại. Và dự kiến thì ngày 17, 18 sắp tới đây thì sẽ có cái đoàn khách quốc tế sông đất đầu tiên đối với Hội An.
Tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thời gian qua, tuy tình hình dịch bệnh vắng khách, nhưng công tác duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch tại quần thể này vẫn được duy trì thường xuyên. Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, Quảng Nam cho biết, các sản phẩm du lịch như múa trăm, trung chuyển xe điện, dịch vụ bán hàng, thuyết minh di tích được củng cố nâng cao chất lượng, kiến trúc công trình được duy tu bảo dưỡng, cảnh quan khu di tích, môi trường sinh thái trong lành để sẵn sàng phục vụ khách thời gian tới.
Đối với Mỹ Sơn, sản phẩm chính là có cái khu vực đền thóp của người Chăm. Đây là một cái sản phẩm chính của Mỹ Sơn. Trong suốt cái thời gian bị dịch Covid ảnh hưởng, thì công tác trùng tu ở Mỹ Sơn vẫn được đảm bảo.
Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đối với hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới đang được hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn thực hiện nghiêm túc nhằm đón khách du lịch an toàn, bền vững, tiến tới phục hồi du lịch.
Thưa quý vị, đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân ngày hôm nay cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin sáng mai.